Một lần nữa xin kính mời quý mẹ em cùng đứng lên và cùng tôi lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 115 từ câu 1 đến câu 8. So sánh hình tượng với Đức Chúa Trời. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, bèn là đấng về danh Ngài. Vì sao các ngoại bang nói rằng Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời. Phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Hầm kẻ nào làm hình tượng và chớ nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Amen. Xin kính mời mọi người em cùng ngồi xuống.
Kính thưa hội thánh, tháng 2 chúng ta đi 4 cái đề tài về Đức Chúa Trời. Cái tuần lễ đầu tiên chúng ta nói về Đức Chúa Trời, Ngài là đấng hằng hữu. Để ôn lại chút xíu, Đức Chúa Trời Ngài là đấng hằng hữu, có nghĩa Ngài là đấng duy nhất, không có một thần nào khác ngoài Ngài. Ngài là đấng hằng hữu, có nghĩa Ngài không có cái điểm khởi đầu và cái điểm kết thúc, Ngài không có bao giờ thay đổi. Và cuối cùng, Ngài là đấng hằng hữu, có nghĩa là Ngài đấng tạo hóa, duy trì mọi sự, tất cả những cái gì mà được tạo dựng, hay là quý vị thấy cái vũ trụ trong thiên nhiên đều do Ngài tạo dựng và điều khiển mọi sự. Đó là Đức Chúa Trời hằng hữu. Cái tuần vừa qua thì chúng ta đề cập tới Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng ta thờ phượng chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời đó có ba cái thân vị hay là cái ngôi vị, và mỗi cái ngôi vị đó có cái vai trò khác nhau nhưng cùng chung một bản thể. Và Đức Chúa Trời ba ngôi, thường thường chúng ta nghe Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ba ngôi, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời. Sở dĩ phải ôn lại, phải nhắc lại như vậy bởi vì cái đạo lạc hay là những tín lý sai lạc đã đi vào trong hội thánh của Chúa. Hy vọng chưa có vào hội thánh Westminster, nhưng mà phải đề phòng trước về những cái giáo lý căn bản như thế nào để chúng ta được rõ ràng. Và cái tuần này thì chúng ta sẽ đi đến về Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn năng. Và tuần tới, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chân thật. Qua tháng 3, chúng ta sẽ đi những cái đề tài về Đức Thánh Linh. Và tôi chọn cái chủ đề vai trò của Đức Thánh Linh, rồi sẽ có 4 cái bài giảng về vai trò của Đức Thánh Linh để quý vị rõ ràng về Đức Thánh Linh. Và qua tháng 4 thì chúng ta bắt đầu trở lại con đường thương khó, học hỏi về Chúa Giê-xu. Và sau phục sinh sẽ có 1-2 bài giảng về hội thánh của Chúa, rồi kế tiếp về gia đình, tại vì tháng 5 là ngày lễ mẹ, rồi tháng 6 là ngày lễ cha, phải trở về lại cái nền tảng gia đình để xây dựng hội thánh Chúa. Quý vị đã nghe qua Thi Thiên 115, và cái người đời thì thường thường hay hỏi Đức Chúa Trời ở đâu, Đức Chúa Trời như thế nào. Và chúng ta thấy ngay cả người Việt Nam của chúng ta thờ hình tượng rất là nhiều. Và tôi có cơ hội đi thăm viếng nhiều nơi, hay là ngay cả thành phố Houston này, thấy rất là nhiều hình tượng. Quý vị vô trong những cái tiệm cũng thấy những cái hình tượng, rồi tới những cái chỗ có thể là tham quan cũng thấy những cái hình tượng, và người ta thờ lại những cái hình tượng đó. Và ngày xưa cũng đã xảy ra, và nhiều người thắc mắc hỏi con cái Chúa, Đức Chúa Trời của các anh ở đâu. Thì trong Thi Thiên 115 câu 3 mà hồi nãy cái người hướng dẫn chương trình cũng có đọc, thì nói rằng Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên trời, Ngài làm mọi điều Ngài muốn. Ngài làm mọi điều Ngài muốn. Và con người của chúng ta là vật thọ tạo, chúng ta không có sai biểu Đức Chúa Trời làm. Nhưng nếu Ngài muốn làm là Ngài làm, bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay là một cái chân lý rất là quan trọng chúng ta cần phải suy gẫm Đức Chúa Trời Ngài là đấng toàn năng, Ngài tể trị trong mọi sự. Và cái thế giới chúng ta đang sống là một cái thế giới đầy biến động. Chiến tranh vẫn xảy ra, thiên tai vẫn xảy ra. Bởi mấy ngày qua mới lạnh sơ sơ mà mười mấy hay là năm sáu con cái Chúa là bệnh hết trơn, và mới lạnh sơ sơ có một vài ngày thôi, huống chi là những cái tình huống khác nữa, rồi những cái thử thách cá nhân. Và đôi khi đối diện với cái nghịch cảnh thì nhiều người đặt câu hỏi: Đức Chúa Trời hay là ông trời có thực sự kiểm soát mọi sự hay không? Tại sao có lúc tôi cầu nguyện nhưng mà không có thấy Chúa hành động? Có nhiều con cái Chúa nói với tôi như vậy, đã cầu nguyện cả tháng nay rồi mà sao thấy không có thấy Chúa trả lời. Mà nếu mà Đức Chúa Trời toàn năng, tại sao Chúa lại cho phép những cái sự đau khổ xảy ra, hay là những cái khó khăn thử thách xảy ra? Thì sáng hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá ba điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự, và mọi điều Đức Chúa Trời làm để hiệp lại cho cái sự ích lợi của con cái Chúa hay là của con người. Và cái điều cuối cùng tôi muốn trình bày, Đức Chúa Trời là đấng chiến thắng. Thì lúc đó mới có thể trả lời được ba cái câu hỏi mà thường thường con cái Chúa đôi khi thắc mắc tới họ ấy. Mà cứ trả lời từng người thì đôi khi cứ lặp đi lặp lại hoài. Thành ra tôi soạn cái bài giảng này để có một cái câu trả lời chung cho con cái Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì cái chân lý vô cùng quan trọng về Đức Chúa Trời là Ngài là đấng toàn năng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao bài, giảng lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, áp dụng được lời của Ngài. Hầu chân lý Đức Chúa Trời vững vàng trong con cái Chúa để có thể đối diện với bất cứ những vấn đề nào xảy ra, hay ngay cả những người dùng những giáo lý sai lạc đem đến cho con cái Chúa hay là hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại vì lời của Chúa nói Đức Chúa Trời, Ngài ở trên trời, Ngài làm mọi điều Ngài muốn. Là như vậy. Tại vì Đức Chúa Trời không có giới hạn bởi bất cứ cái điều nào. Ngài không bị con người hay là hoàn cảnh hay là cái quyền lực để cản trở ý muốn của Ngài. Và đôi khi con cái Chúa hay là những người cầu nguyện bỏ Đức Chúa Trời hay là để Đức Chúa Trời trong cái hộp. Và họ kiểm soát cái hộp đó. Nói Chúa phải làm cho tôi điều này điều kia. Nhưng mà quý vị phải hiểu Đức Chúa Trời Ngài đấng toàn năng, không có bị giới hạn bởi bất cứ cái điều gì cả. Và Ngài có cái quyền lực hay là cái quyền hành để Ngài làm cái điều Ngài muốn làm. Mà khi Chúa làm những cái điều cho cái thế giới chúng ta hay là cho con cái Chúa, Ngài làm những cái điều tốt lành nhất, ích lợi nhất. Và không có cái điều gì xảy ra ngoài cái sự cho phép của Đức Chúa Trời. Dù đôi khi chúng ta không có hiểu, nhiều điều không có hiểu được, nhưng mà phải nhớ rằng Đức Chúa Trời, Ngài biết mọi sự và Ngài luôn luôn có cái kế hoạch tốt lành. Sáng hôm nay 7-8 người chính trị gia trong hội thánh chúng ta ngồi trên bàn vừa ăn sáng, vừa ăn trứng, vừa ăn xôi, bàn chuyện chính trị. Và mỗi người có cái ý kiến riêng, tôi nghe người nào cũng có lý cả. Nhưng mà tôi trở ngược lại, ý muốn của Đức Chúa Trời là như cái thế, như thế nào? Và Chúa cho mọi sự xảy ra, Chúa cho người này lên tiếng, Chúa cho người kia lên tiếng. Phải chăng tất cả những điều đó hợp lại cho sự ích lợi trong cái chương trình của Chúa? Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Bởi vì nhiều điều xảy ra mình không có giải thích được, nhưng mà biết chắc chắn một điều: khi con cái Chúa cầu nguyện, khi con cái Chúa đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài, cái chương trình của Chúa bao giờ cũng tuyệt vời cho con cái Chúa và ngay cả trên cái đất nước chúng ta đang sinh sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một số quý ông bà, anh chị em có thể chơi cờ tướng hay là cờ, thì một người cơ chờ chơi cái cờ giỏi đó thì họ điều khiển từng cái nước bước ở trên cái bàn cờ đó, đi từng nước để đạt được cái chiến thắng. Nếu một người chơi giỏi thì Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài kiểm soát mọi sự trong cái vũ trụ từ cái điều lớn cho tới cái điều nhỏ. Thành ra đôi khi chúng ta thấy cái thế giới chúng ta đang sống, đang biến chuyển, mà càng đọc báo tin tức chừng nào thì càng lung bung chừng đấy. Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại, nếu mà chúng ta nhìn từ cái nhìn của Đức Chúa Trời, đây là những cái bước cờ Đức Chúa Trời đi, để rồi cái kết quả tốt lành nhất, nếu đất nước này, hay nếu con cái Chúa trung tín vâng giữ lời của Chúa. Tạ ơn Chúa vì điều này. Mà nếu mà Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự, tại sao đôi khi chúng ta gặp hoạn nạn? Quý vị có bao giờ nói Chúa kiểm soát hết mọi sự mà tại sao hoạn nạn vẫn xảy ra cho tôi? Tại sao những cái điều không có tốt lành vẫn xảy ra? Thì cái lẽ thật thứ hai sẽ giải thích, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp lại để có ích cho con cái Chúa, cho mọi người. Roma đoạn 8 câu 28, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Lời của Chúa rất là rõ ràng, nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, mọi sự xảy ra, thử thách, hoạn nạn, khó khăn đều ích lợi cho chúng ta. Mà cái điều kiện ắt có và đủ ở đây cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Còn nếu mà không yêu mến Đức Chúa Trời là cái chuyện khác. Nhưng mà lời của Chúa hứa ở đây, yêu mến Đức Chúa Trời, thử thách, hoạn nạn hay là bất cứ điều gì xảy ra mà đôi khi chúng ta không giải thích được, đều ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Thành ra sáng hôm nay, quý vị ngồi trong phòng này hay là quý vị nghe qua cái live broadcasting, quý vị có yêu mến Đức Chúa Trời không? Nếu quý vị yêu mến Đức Chúa Trời thì cái câu Kinh Thánh này cho quý vị. Mà nếu quý vị chưa kinh nghiệm hay là không có biết chắc mình yêu mến Đức Chúa Trời, liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể giải thích, hoặc cuối giờ này sẽ có sự kêu gọi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mọi sự ích lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời không có nghĩa rằng là những cái điều xảy ra trong cái đời sống chúng ta đều là tốt đẹp hết, hay là tốt đẹp ngay tức thì. Không phải là như vậy. Nhưng mà Chúa có thể biến những cái điều xấu thành điều tốt. Đôi khi tôi nói, Chúa có thể biến những cái điều không lành trở nên lành. Đó là cả một cái sự kỳ diệu nếu mà chúng ta nhìn cái vấn đề dưới cái gọng kiến của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta không có thể nào, nhiều sự xảy ra chúng ta không có thể nào hiểu ngay một cách lập tức. Nhưng mà quý vị cứ nhìn lại trong quá khứ đi. Nhìn lại trong quá khứ, nhiều điều xảy ra, chúng ta thấy Chúa luôn luôn hành động mà mang đến những cái kết quả tốt lành. Bởi vì chúng ta nhìn cái quá khứ, thấy những điều tốt lành xảy ra trong cái cơn hoạn nạn, trong cái sự thử thách, thành ra chúng ta vững lòng cho cái giờ phút này, trong hiện tại và trong tương lai. Đôi khi nhìn trở lại năm 1975, lúc mà súng đạn nổ, 50 năm sau đứng ở bên Mỹ đây, đôi khi không có nhớ chuyện 50 năm về trước, đôi khi không có nhớ được cái giai đoạn ở trong trại tị nạn, đôi khi không có nhớ lúc mới định cư tiếng Tây, tiếng U, tiếng Anh, tiếng Mỹ gì, nói múa tay múa chân. Nhưng mà tại sao vẫn vượt qua được trong cái lúc khó khăn như vậy? Mới thấu hiểu được rằng cái bàn tay kỳ diệu của Chúa, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ những lúc gần như khổ nạn, nhưng mà thấy là những cái phước hạnh trong đó. Và chúng ta phải nhớ lại những cái điều đó thì mới vững lòng trong hiện tại, mới có thể vững tin trong tương lai. Tại cái tương lai chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không có biết. Nhưng mà bởi vì chúng ta có cái kinh nghiệm cứu chuộc của Chúa, thành ra chúng ta vững lòng cho tương lai. Và quý ông bà, anh chị em và tôi cùng vậy, khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, biết chắc chắn chúng ta có cái sự sống đời đời, thành ra cái sự lo sợ trong tương lai nó biến mất đi, cùng lắm về với Chúa và sự sống đời đời. Vì vậy thôi, rất là đơn giản. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi tôi nhìn lại cái cuộc đời của mình á, Không biết đâu quý vị thấy là mấy cái miếng nhỏ mà các em hay chơi rồi ráp lại đó. Đôi khi lúc mà mới qua Mỹ, cái cuộc đời của tôi nó cũng giống như cái bức tranh phía bên kia đó, toàn là một đống hỗn tạp không biết gì cả, nó lẫn lộn xà bần lên, không biết cái tương lai như thế nào. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì thấy nó có một cái bức tranh rất là tuyệt vời cho cái cuộc đời của mình. Nó có thể còn những cái lũng thổ, cái lỗ hổng trong đó Chúa chưa có lấp vô. Chúa chưa có lấp vô. Nhưng mà từ từ Chúa cho những gì đó, kiếm cái miếng đó lấp vô. Rồi cuối cùng nhìn ra lại là cả một cái bức tranh tuyệt vời cho đặc đệ cuộc đời. Có bao nhiêu quý vị vẫn còn hình dung cái cuộc đời của mình nó lộn xà bần giống như là những cái miếng chưa có ráp vô không? Có thể lắm. Quý vị nói với những người trẻ tuổi bây giờ đang đi học, đang còn kiếm công ăn việc làm, đang còn kiếm vợ kiếm chồng, thì đôi khi cái sự suy nghĩ nó cũng xà bần giống như cái bức tranh phía bên kia. Nhưng mà chúng ta là người lớn tuổi, đã trình trải cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu, cái kinh nghiệm cuộc đời của mình dạy dỗ hướng dẫn các em, nó khó khăn thử thách như vậy, nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi, bởi vì Chúa hứa, Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ, để rồi khi qua đi rồi thì sẽ thấy cái bức tranh rất là tuyệt vời. Để chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Nếu mà Đức Chúa Trời làm cho mọi sự hiệp lại có ích đó, thì có điều gì có thể đi ngược lại hay là nghịch lại với cái ý muốn của Chúa ấy không? Không biết quý vị sao, chứ mỗi lần tôi soạn bài giảng vào sau này, tôi đặt thắc mắc nhiều câu hỏi lắm. Mà đặt cái câu hỏi này là tại vì con cái Chúa hỏi, rồi làm cho tôi phải động não, phải suy nghĩ là như vậy. Lời Jeremy nói, chẳng có sự gì khó quá cho Ngài. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu Ngài là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại, thì có cái gì khó cho Ngài? Ngài ở mọi nơi, thành ra biết hết, toàn tri, toàn tại, chỗ nào cũng có Chúa cả. Thành ra nói là hai tuần nữa đoàn mission, đoàn giáo sẽ đi truyền giáo, Chúa sẽ đi cùng, bởi vì Ngài là đấng toàn tại, chỗ nào cũng có Chúa cả. Thành ra cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ gìn giữ. Mục sư có đi vắng đi nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn hiện diện trong cái hội thánh của Chúa. Thành ra đừng có ai vắng mặt. Đừng có ai vắng mặt, tại vì Chúa hiện diện. Chúa là đấng toàn tại, Chúa hiện diện trong cái phòng nhóm này, trong cái đền thờ này. Thành ra đừng có vắng mặt. Vắng mặt ở nhà thì chưa chắc gặp Chúa, nhưng mà ngày Chủ nhật đừng có vắng. Tạ ơn Chúa điều này trong cái sự nhắc nhở. Ngài là đấng toàn năng, có quyền năng. Thành ra mới nói không có sự gì khó cho Ngài cả. Để chúng ta vững lòng để mà cầu nguyện cùng Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em cũng biết đó, không có cái quyền lực nào mà có thể thắng được Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là đấng chiến thắng trên Satan, trên cái sự chết và tất cả những sự gian ác. Và khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa thì chúng ta bước đi trong cái sự chiến thắng của Ngài. Và đôi khi chúng ta quên Chúa đã thắng rồi, mà đôi khi chúng ta hành sự như một người thất bại cũng được, bởi vì Chúa chiến thắng, chúng ta cũng chiến thắng khi chúng ta vững vàng nơi Ngài. Quý ông bà anh chị em cũng biết, đôi khi tôi tưởng tượng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cũng là khâm sai của Đức Chúa Trời. Đó là lời sư đồ Phaolô nói. Mà khâm sai của Đức Chúa Trời có nghĩa là một cái vị tướng tài giỏi. Mà nếu mà một vị tướng tài giỏi, một người khâm sai tài giỏi, thì người đó luôn luôn chiến thắng. Một người đại sứ đại diện cho Đức Chúa Trời không có thể nào đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào mà chưa đánh mà đã thất bại rồi, chưa đánh đã thua, chưa bàn luận đã bỏ cuộc, không được. Bởi vì Ngài là đấng chiến thắng trong đó. Và Đức Chúa Trời, Ngài là đấng cầm quyền trên cái vũ trụ. Và nếu Chúa đã chiến thắng, ông Đức La có cần nghe phone không? Thì có thể đi ra ngoài nghe phone. Thì chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài. Nếu mà chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự, làm mọi sự hiệp lại làm có ích và luôn luôn chiến thắng, thì làm thế nào để mà có thể áp dụng vào đời sống chúng ta? Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta học về ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta Ngài là đấng hằng hữu, rồi Ngài là đấng toàn năng. Nhưng mà phải học được cái áp dụng thì cái bài học về Đức Chúa Trời mới có giá trị cho quý ông bà anh chị em. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, bởi vì trong Kinh Thánh ghi chép lại những cái câu chuyện để chúng ta có thể áp dụng. Và cái câu chuyện Joseph tôi đã coi như là trình bày cũng 3-4 lần ở đây rồi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 20 nói là các ngươi toan hại ta, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho ta. Cái cuộc đời của ông Joseph đó, quý vị thấy ông bị bán làm nô lệ, rồi ông bị vu oan, rồi ông bị bỏ tù, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Nhưng mà cuối cùng Chúa đặt ông làm tể tướng và dùng ông để cứu cả gia đình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù con người có ý định xấu, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn có thể biến điều đó thành điều tốt lành. Mà mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài. Mà đôi khi chúng ta quên, đúng, chúng ta quên cái điều đó. Chúa làm điều tốt lành cái mình nói mình giỏi, mình khá, tôi hay quá. Nhưng mà quên đi, mọi sự vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu mà đặt như vậy thì làm sao để mà sống trong cái sự tệ trị của Chúa, để mà ứng dụng một cách thực tế ở trong đó, thì tôi có đề nghị một vài điều ở đây. Cái thứ nhất, phải tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dù đang ở trong thử thách, đau khổ hay là thất vọng, phải tin rằng Đức Chúa Trời vẫn kiểm soát mọi sự. Phải vững vàng về điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em. Còn không thôi, niềm tin sẽ bị lung lay. Phải nhớ rằng Chúa luôn luôn làm điều tốt lành nhất cho con cái Chúa. Bởi vì lời của Chúa nói cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, và Chúa làm những điều ích lợi nhất. Phải nhớ cái điều này. Và đồng thời đề nghị kế tiếp, đừng có bao giờ lo sợ khi đối diện với sự thử thách. Thành ra đời sống của con cái Chúa, những người tin nhận Chúa, là không có sợ hãi, bởi vì Chúa đã chiến thắng rồi. Mà Chúa chiến thắng thì chúng ta chiến thắng. Tại vì Chúa luôn luôn dùng những cái thử thách để làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Quý vị thấy cái đồ gốm đó, trước khi mà sản xuất ra đó, thì cái người thợ gốm đó phải bỏ những cái bình đá đất đó mà chưa có được nung đó vô trong cái lò lửa, biến nó thành ra cứng cáp để trở nên đẹp đẽ, để con người có thể sử dụng được. Và cũng vậy, Chúa dùng những cái thử thách để biến đổi chúng ta, để đức tin của chúng ta nhờ cậy nơi Chúa nhiều hơn, để đức tin chúng ta được mạnh mẽ hơn, để rồi cũng có thể đối diện với những cái thử thách khó khăn hơn. Đó là cái tiến trình thánh hóa mà Kinh Thánh ghi chép rất là nhiều. Và cái điều kế tiếp về cái ứng dụng, phải cầu nguyện Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Trong cái cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta làm những cái quyết định theo cái ý của mình. Có nhiều người gió chiều nào tôi suy theo cái chiều đó. Nếu người ta nói A, tôi nói cũng A. Người ta nói B, tôi cũng B. Anh nói sao, tôi theo vậy. Nhưng mà lời của Chúa nói đây, dạy Chúa, xin Chúa hướng dẫn con. Thành ra phải cầu nguyện, tìm kiếm ý của Chúa trước khi đưa ra những cái quyết định. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Và đừng có cố kiểm soát cái cuộc đời mình, nhưng mà để Chúa hướng dẫn. Cái cuộc đời của chúng ta đôi khi chúng ta tự làm, giống như chiếc xe hơi lái lụi vô bụi xuống ruộng. Nhưng mà để Chúa lái cái cuộc đời của mình thì bảo đảm Chúa không bao giờ lạc tay lái cả. Và nếu mà Chúa lái xe cuộc đời của mình, không bao giờ lụi vô bụi hết hay là xuống hố. Bởi vì Chúa là đấng toàn năng, Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để kết luận, Đức Chúa Trời toàn năng và tài trị của Ngài. Ngài kiểm soát mọi sự, thành ra phải tin cậy nơi Ngài. Và lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay, mọi sự Chúa làm hiệp lại ích lợi cho con cái Chúa. Thành ra phải giữ vững cái đức tin, đôi khi không có giải thích được. Và cuối cùng, Đức Chúa Trời Ngài là đấng chiến thắng, Mà nếu Ngài là đấng chiến thắng thì phải nương cậy nơi Ngài, chứ không có nương cậy nơi kẻ thua cuộc. Kinh Thánh nói ma quỷ là kẻ thua cuộc, mà tại sao thế giới lại nương cậy nơi ma quỷ? Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chiến thắng, và chúng ta nương cậy nơi đấng chiến thắng. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà sáng hôm nay quý ông bà anh chị em vẫn còn chưa có rõ ràng về cái sự cứu rỗi của mình, chưa có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay: tin nhận Chúa Giêsu để được sự sống đời đời. Chúa Giêsu Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Lời của Chúa hứa trong Giăng đoạn 3 câu 16: thì ai tin Ngài, tức là Chúa Giêsu, tin nhận Ngài là Chúa Giêsu đó, thì sẽ được sự sống đời đời. Nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em vẫn còn phân vân, không có biết chắc mình có sự cứu rỗi, không có biết chắc những cái thử thách mà quý ông bà anh chị em đối diện mà vẫn còn lung lay trong niềm tin, thì giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người bên hữu hay bên tả của mình. Nếu quý ông bà anh chị em chưa có chắc chắn hay chưa rõ ràng hay còn ngần ngại thì xin liên lạc với chúng tôi, hoặc là quý vị cũng có thể cầu nguyện thành theo tôi như thế này: kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, con không xứng đáng gì cả, nhưng Chúa Giêsu Ngài yêu con, Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con, nhưng Ngài đã sống lại để ban cho chúng con sự sống đời đời. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con, thật muốn hết lòng. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con: Ngài là đấng toàn năng, Ngài kiểm soát mọi sự, thành ra chúng con tin cậy nơi Ngài một cách tuyệt đối. Ngài làm mọi sự để hiệp lại ích lợi cho chúng con, thành ra chúng con luôn luôn vững vàng trong đức tin. Ngài là đấng chiến thắng, để chúng con luôn luôn nương cậy tuyệt đối nơi Ngài. Sáng hôm nay một số con cái Chúa muốn làm quyết định này, xin Chúa nghe lời cầu nguyện từ tâm lòng sâu thẳm của họ. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con: khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ: khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.